chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt 7 năm tù. Một câu chuyện bảo hiểm có bài viết: các phường xã cần đẩy mạnh việc kê khai, bổ sung để hoàn thiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội. Các nội dung về điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần sau khi mắc bệnh sẽ được giải đáp trong mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành và hiện đã có đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có tới 3 điều quy định về tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong đó, tại Điều 216, quy định hành vi trốn đóng hoặc không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù lên tới 5 năm, cụ thể như sau. 1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người. Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động, quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản 1, điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên, không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động, quy định tại điểm B hoặc điểm C khoản 2, điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có thể bị phạt tù lên tới 1 năm.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cấp lại số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo bộ mã số mới, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các phường xã, cơ quan đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Đến hết năm 2017, đã có khoảng 70% số người dân trên địa bàn đã có mã số bảo hiểm xã hội, hay còn gọi là mã số định danh. Hiện nay còn khoảng 30% số người dân chưa được cấp mã số định danh do còn thiếu thông tin về ngày sinh hoặc sai lệch tên, họ tên đệm, v.v. Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các phường xã để thực hiện kê khai bổ sung các trường hợp này. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số phường xã chưa hoàn thiện xong việc kê khai bổ sung.
Trao đổi với ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên được biết, từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải thực hiện mã số bảo hiểm xã hội nhằm thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia, đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đảm bảo tính kết nối liên thông bộ công cụ, quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua mã bảo hiểm xã hội. Mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất theo suốt cuộc đời. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, giúp cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm căn cứ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử. Theo đó, việc làm này sẽ mở ra rất nhiều lợi ích. Cụ thể, đối với người tham gia, chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc, đồng thời có thể tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của mình. Trường hợp không nhớ mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý. Đối với đơn vị sử dụng lao động, sẽ thuận tiện trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Còn đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, hệ thống dữ liệu thống nhất này sẽ giúp quản lý được chặt chẽ quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của từng người, có thể cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời giờ và tạo thuận lợi cho các cá nhân tổ chức khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin, cũng như giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, tránh tình trạng trùng thẻ bảo hiểm y tế. Để đảm bảo việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho mỗi người dân, Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện việc thu thập thông tin của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Và đến nay, trên địa bàn thành phố đã có trên 172.000 người đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội. Còn khoảng trên 45.000 người chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội do kê khai thiếu hoặc kê khai chưa đầy đủ các thông tin trong mẫu DK01. Để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 của người dân được kịp thời, ngay từ đầu tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Lao động, Thương binh xã hội và cán bộ phụ trách công tác Lao động, Thương binh xã hội của 32 phường xã.
Từ nay chúng tôi phấn đấu đến 30 tháng 12, chúng tôi sẽ triển khai những cái đối tượng mà được cái nhất là để cấp thẻ bảo hiểm y tế trước 31 tháng 12 thì chúng tôi sẽ làm toàn bộ dự báo trước. Còn những cái mà sau tháng 12 thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước 30 tháng 31 tháng 3 năm 2018.
Ngay sau khi được Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của từng cá nhân trên địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cứu để xác định và ghi mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia mẫu D03TS. Đây là mẫu danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời hướng dẫn cách kê khai mẫu TK1TS là mẫu tờ khai dành cho những người hiện nay chưa có mã số bảo hiểm xã hội. Cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội các phường xã đã phối hợp với các tổ dân phố trên địa bàn phường xã mình để triển khai thực hiện việc kê khai theo mẫu TK1TS. Việc kê khai đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 cho người dân kịp thời vì không có mã số bảo hiểm xã hội, người dân sẽ không mua được thẻ bảo hiểm y tế. Những đối tượng phải kê khai nội dung chủ yếu do chưa kê khai chính xác họ, tên đẹp, ngày tháng năm sinh trong mẫu DK01. Nói về việc triển khai thực hiện việc kê khai này tại phường Hoàng Văn Thụ, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh xã hội của phường cho biết.
Hiện thì ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thì hiện tại là có gần 500 đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Thì trong đấy có hơn 30 đối tượng là chưa có mã số định danh thì bây giờ đang triển khai thôi. Phường thì cũng triển khai thì bằng cách là cũng kê khai vào cái tờ khai và gửi các tổ dân phố chuyển đưa đến tay các đối tượng và các bác báo cho các gia đình ra phường để nộp. Còn khó khăn thì chỉ có trên địa bàn phường hiện tại thì có nhiều cái khu dự án ấy, thì trong đấy có các đối tượng người ta ở thì bây giờ người ta không còn cư trú tại địa phương nữa thì cũng chỉ là con số rất nhỏ thôi, chỉ có 5 đến 7 người thôi, còn đâu mọi việc thì cũng đều thuận lợi.
Theo kế hoạch thì hết ngày 30 tháng 11 thì các xã phường nộp toàn bộ mẫu TK1TS về cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số phường xã chưa thực hiện xong việc kê khai bổ sung các hộ gia đình cá nhân mà bảo hiểm xã hội đã gửi danh sách về. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đang tích cực vào máy danh sách kê khai bổ sung mà các xã phường đã nộp lên để đồng bộ thông tin cấp mã số định danh phục vụ cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2018. Đối với những trường hợp chưa nộp danh sách lên để vào máy cơ sở dữ liệu thì chưa có mã số định danh và đồng nghĩa với việc chưa cấp được thẻ bảo hiểm y tế. Do vậy, những xã phường nào hiện chưa hoàn thiện xong việc kê khai này cần nhanh chóng hoàn thiện để nộp lên bảo hiểm xã hội thành phố, đảm bảo được quyền lợi của người dân. Việc bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số bảo hiểm xã hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng hưởng chế độ và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này là một số nội dung câu hỏi liên quan đến điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần để nghỉ hưu và các trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi mắc bệnh. Câu hỏi của một thính giả gửi về như sau: Mẹ tôi sinh năm 1960, tính đến tháng 7 năm 2017 đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 6 tháng. Xin hỏi mẹ của tôi có được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu không? Câu hỏi này được trả lời như sau: Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mục 4 điều 15 Thông tư số 59/2015/TT-BLD-TBXH, trường hợp mẹ của bạn sinh năm 1960, tính đến tháng 7 năm 2017, đủ điều kiện về hưởng lương hưu, 55 tuổi, nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu 6 tháng. Do đó, mẹ của bạn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần cho số tháng còn thiếu trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí tử tuất để được hưởng lương hưu theo quy định. Ông Vũ Duy Thính hỏi: Chị gái tôi năm nay 44 tuổi, tham gia bảo hiểm được 8 năm 8 tháng. Tháng 6 năm 2017, bị tai biến mạch máu não liệt nửa người, đang được điều trị, chưa giám định mức suy giảm sức khỏe. Vậy trường hợp của chị tôi khi thanh toán bảo hiểm một lần phải chờ một năm hay được giải quyết ngay? Câu hỏi này của ông được trả lời như sau: Tại điểm C khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và khoản 2 điều 4 Thông tư số 14/2016/TT-BIT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn S, những bệnh khác mà có sức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục. Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, ra nước ngoài để định cư. Đối chiếu quy định nêu trên, nếu chị gái của ông có hồ sơ thể hiện được cơ sở y tế xác định bị bại liệt hoặc được hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục hoặc ra nước ngoài để định cư, thì không phải chờ sau một năm được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay. Nếu chị gái của ông không có hồ sơ nêu trên thì phải chờ sau một năm nghỉ việc và có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.